Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 203. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lai đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thông Công Đầy Dẫy Thánh Linh, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều đó để chúng ta hiểu trở lại. Đó là những cơ cấu của sự tạ ơn, nó không phải là cảm xúc, nó là những cái bước mà chúng ta đi ở trong sự dạy dỗ này, luôn luôn, bất cứ mọi sự với Chúa. Trước khi đi vào đó thì chỉ muốn giải thích thêm là nhiều khi chúng ta tạ ơn Chúa cách dễ dàng về những gì mình đã được ban cho. Phước hạnh mình được nhận lấy thì dễ, phải không? Ban cho, nhận lấy, cảm ơn, cảm ơn Chúa cho vợ, cảm ơn Chúa cho chồng, có nhiều khi cũng nhận được rồi thôi. Nhưng mà những cái khía cạnh đó cảm ơn thì dễ. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh có một chỗ tôi tưởng là nó gói ghém cả sự ca tụng lẫn sự tạ ơn. Đó là sự tạ ơn của những gì chưa có, tạ ơn bởi vì tin, tạ ơn ở trong sự bày tỏ của sự thờ phượng. Chúng ta có lẽ cũng quen thuộc với lại câu chuyện này, nhưng mà dở ra trong Sử Ký Thứ Nhì đoạn số 20. Sử Ký Thứ Nhì đoạn số 20 thì ở trong câu chuyện của Giô-sa-phát, một câu chuyện mà rất là đặc thù cho chúng ta hiểu biết sự tạ ơn Chúa. Ở trong Sử Ký Thứ Nhì đoạn số 20, chúng ta có thể chỉ đọc từ câu 20 tới câu 22, nhảy ngay vào trong trường hợp của dân sự Chúa đang bị vây khuẩn, không thể nào tranh đấu được với lại cái đạo quân của rất nhiều dân Moab, Ammon, những người Maonit bao phủ, và họ đối diện với sự tuyệt chủng ngay chỗ này. Thì Giô-sa-phát kêu gọi sự an năn, kêu cầu với Chúa, và điều mà họ bày tỏ ra trong sự cảm ơn, câu số 20 như thế này, thì đọc: buổi sớm mai, chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a, đương lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta, khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc, hãy tin các tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh, ngợi khen Chúa rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir để hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Mình suy nghĩ coi lúc này là họ đang đối diện một sự nguy hiểm, thì họ làm gì? Họ cho ban hát đi trước. Con ngồi thánh mà ban hát là lính xung phong nha, đi trước. Ra đó người ta thì súng đạn đứng đầy đó, mình ra dở thánh ca ra hát.
Trong cái nhìn bình thường đây là chuyện khá điên rồ. Suy nghĩ lại xem đây là chuyện rất khó để làm.
Có cái người mà đứng cái hàng đầu đó, bên kia đó là giáo nó đưa cung nó dương lên, mình dở thánh ca ra, mình hát nó bắn cái là nằm rồi.
Thì suy nghĩ làm sao?
Nhưng mà bởi vì sao? Họ nói rằng bây giờ đó là cái chỗ mà tôi hiểu Chúa làm việc. Đó là chỗ khuấy động của lời tiên tri. Đó là cái chỗ của đức tin, cho nên tôi sẽ ra và ca ngợi. Tôi sẽ đứng ngay cái chỗ sống chết để mà ca ngợi. Ca ngợi cảm tạ mà ở trong cái chỗ yên tĩnh, yên lành, bình an thì ai nói làm chi? Nhưng mà cái chỗ mà tôi ca ngợi mà không biết có được hay không, tôi đứng đó mà có nhận được hay không. Nhưng mà bởi vì tôi tin, bởi vì tôi nhận được sự khuấy động của Chúa, cho nên tôi sống trong sự ca ngợi, đức tin, cảm tạ những gì sẽ nhận, mặc dù chưa có. Đó là điều mà chúng ta phải học ở đây. Đó là tấm lòng của sự ca ngợi nhân danh Chúa, tạ ơn Chúa. Nó là con đường của đức tin. Chứ nó không phải là cái chuyện cũng như mọi người thông thường trong thế giới này. Hễ cho nhận được thì cảm ơn. Người ta nhận được may mắn, ta cảm ơn tượng này, tượng kia. Cũng cảm ơn vậy, cũng vái lại đủ thứ. Thì chúng ta khác gì nếu chỉ thế mấy cái chuyện đó với lại danh Chúa Giê-hô-va, Chúa Giê-xu. Tấm lòng cũng như vậy thôi. Sự ca ngợi, sự cảm ơn Chúa, nó là một sản phẩm của Thánh Linh. Nó là cái công việc mà chỉ Thánh Linh làm. Và trong lòng của những người không có Thánh Linh sẽ không có cái sự thờ phượng này. Chứ không phải là tôi cũng cảm ơn Chúa vì mọi điều như mọi người khác, chỉ thay thế cái tên mà thôi. Cho nên ở đây, Phaolô nhắc cho chúng ta điều đó. Luôn luôn nhân danh Chúa trong mọi sự, bởi vì cái sự tạ ơn của chúng ta là cái bước đi của đức tin, chứ không phải là chỉ là cái sự biết ơn thông thường trong đời sống mà thôi. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều đó là trong mọi sự là như thế nào. Thường thường thì cũng dễ hiểu, nhưng mà trong mọi sự tôi muốn phân biệt là không phải là cảm ơn Chúa về mọi sự, nhưng mà cảm ơn Chúa trong mọi sự. Có một cái nhóm đang dạy cái vấn đề hiện bây giờ là quyền năng ở trong đời sống theo Chúa là chúng ta cảm ơn Chúa về mọi sự. Nghĩa là chuyện gì xảy ra cứ cảm ơn Chúa. Chuyện tốt cũng cảm ơn Chúa, chuyện xấu cũng cảm ơn Chúa, chuyện gì cũng cảm ơn Chúa hết. Chồng bị vợ ngoại tình cũng cảm ơn Chúa. Ở đám tang thì nói là hãy vui mừng cảm ơn Chúa vì người này chết. Nó là nửa chừng, thành thứ rất là dễ sai mà đi hết con đường đó. Nó ngay cả là sự chống nghịch Chúa nữa. Bởi vì chúng ta không thể cảm ơn Chúa về tội ác, chúng ta không cảm ơn Chúa về những sự hư hoại được. Chúng ta cảm ơn Chúa ở trong đời sống của chúng ta khi những vấn đề khó khăn tới, tội ác tới. Chúng ta có thể cảm ơn Chúa ở cái chỗ rằng chúng ta tin rằng Chúa chúng ta lớn, Chúa chúng ta toàn quyền, Chúa tể trị và Chúa nắm cả sự ác lẫn sự hiền, cả công việc của người biết Chúa lẫn người không biết Chúa để làm nên công việc Chúa. Đó là chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời, chứ chúng ta không cảm ơn Chúa vì mọi sự ác hay là không ác. Bởi vì lầm lẫn chỗ đó thì chúng ta sẽ nói rằng ô, Chúa là cái lý do cho sự ác.
Chúa không bao giờ là lý do nguồn cội của sự ác.
Chúa dùng, Chúa nắm cả chuyện ác lẫn chuyện thiện ở trong tay của Chúa, nhưng mà đó là Chúa là Đức Chúa Trời.
Cho nên vấn đề ở đây không phải là ca ngợi vô điều kiện, ca ngợi bất kể lý do, bất kể hoàn cảnh, nhưng là vấn đề tin cậy vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh, với mọi lý do. Không phân biệt được rõ ràng chỗ này giữa sự ca ngợi vô điều kiện và sự tin cậy vô điều kiện dễ làm cho chúng ta hoang mang, mất mát, sai lầm trong đức tin.
Cho nên nếu mà anh chị em đọc sách hay là nghe ngồi nói là giơ tay lên cảm ơn Chúa về mọi sự, cảm ơn Chúa về Đức Chúa Trời ở trong mọi sự và nhận biết rằng trong mọi điều Chúa nắm lấy làm nên công việc lớn của Ngài, và lòng của chúng ta đến trong sự thuận phục, khiêm nhường trước mặt Chúa. Tôi muốn chỉ thêm một điều ở đây là dễ để nói cảm ơn Chúa về mọi sự liên hệ đến mình. Nhưng mà khi chúng ta đọc Tân Ước, chúng ta thấy rằng những sự mà Kinh Thánh cảm ơn nó khác với chuyện mình cảm ơn lắm. Bây giờ tôi hỏi là anh chị em cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa về gì mình có thể nói ra được? Tôi muốn chúng ta đọc một số đoạn Kinh Thánh ở đây để thấy rằng điều mà Kinh Thánh nói ở đây thường thường nhân danh Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, nó khác với vấn đề mà chúng ta thường xuyên. Bởi vì đây là cái tấm lòng Chúa làm cho thay đổi, Chúa làm cho cái nhìn thay đổi, cái giá trị nó thay đổi. Xin có Kinh Thánh thì dở ra chung với tôi một vài câu. Thì ra vợ Kinh Thánh cũng có lời rằng phải thức mới dở được. Nên là ngủ tay đứng yên. Thành ra hãy ai mà không dở thì coi chừng ngủ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, chúng ta đọc từ câu 4 cho tới câu 6. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì chính anh em đã được sự dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền giữa anh em. Anh em đang trong đợi kỳ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Vì hỏi trong lòng là, Phaolô đang cảm ơn về điều gì? Những cái gì mà ông cảm tạ? Dở ra tiếp ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 2. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 2 câu 14 tới câu 16. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì? Ở đây Philip đoạn số 1. Dạ ra Philip đoạn số 1 câu số 3 tới câu 6. Mỗi khi tôi nhớ tới anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được sự thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành, và tôi chắc rằng Đấng đã khởi làm việc làm trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Jesus Christ. Ông cảm ơn về điều gì? Ông cảm ơn điều gì khuấy động lòng của ông? Một câu nữa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn số 1, câu 3 tới câu 4. Hỡi anh em chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khủng khó đương chịu. Đó là chỉ một phần những câu kinh thánh. Và tôi hỏi anh chị em rằng, có phải giống hay là khác hơn những điều mình cảm ơn Chúa? Mà mình so sánh điều đó, mình nói là đây là cái công việc của Thánh Linh làm. Và cái công việc Thánh Linh làm nó chuyển hướng hoàn toàn cái lòng của chúng ta. Dĩ nhiên như tôi nói, chúng ta biết ơn về thức ăn hàng ngày. Chúa nói là hãy cầu xin điều đó cho chúng con cơm ăn đủ ngày. Chúng ta biết ơn của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải được khuấy động bởi một điều gì mà Thánh Linh bày tỏ ra. Và ở đây Chúa nói Thánh Linh đang làm điều gì? Cái điều gì quan trọng với công việc của Chúa, về nước Chúa, về ý Chúa, về danh Chúa, về hội thánh Chúa, về đức tin, về công việc của phúc âm. Mà nếu những điều đó không nằm trong sự thờ phượng của chúng ta, không nằm trong sự biết ơn của chúng ta, thì chúng ta không nối kết với tâm lòng của Thánh Linh. Và đo lường cái chỗ đó, chúng ta xin Chúa, thứ nhất là xưng tội với Chúa, rằng con theo Chúa giống như người ngoại theo thần. Con cảm ơn Chúa giống như là phước hạnh thôi, nhưng mà công việc Chúa ra sao? Sự khuấy động của đức tin anh em như thế nào, sự giảng tin lành tới đâu, nối lòng con với chỗ đó để con có thể sống trong sự cảm tạ ngợi khen. Anh chị em có ngợi khen cảm tạ không? Anh chị em có cảm tạ về công việc Chúa, về người của Chúa, về dân sự Chúa, về tương lai mà Chúa sẽ làm ở trong nước của Chúa? Đó là chỗ Thánh Linh đặt để trong lòng của chúng ta. Cho nên lần tới mà chúng ta ngồi xuống cảm tạ Chúa, dĩ nhiên cảm tạ về con cái, cảm tạ về sức khỏe, cảm tạ công ăn việc làm. Nhưng mà nếu đó nắm gọn 90-99% của sự cảm tạ chúng ta, thì chúng ta phải đến và xin với Chúa rằng lạy Chúa.
Xin khuấy động trong con một sự nhạy cảm mới mẻ với Đức Thánh Linh, với công việc của Đức Thánh Linh. Mở con mắt thuộc linh để con có thể thấy được công việc Chúa đang thực hiện, thấy được sự mầu nhiệm của thân thể Chúa và chức vụ mà Chúa giao cho hội thánh Chúa. Đụng đến tấm lòng để con có thể cảm nhận được sự lạ lùng của ân sủng Chúa, quyền năng cứu rỗi và quyền năng thay đổi của tin lành Chúa, và cho đời sống con được nối kết một cách mới mẻ với chính Chúa Giêsu và sự vinh hiển của Ngài, sự tái lâm của Chúa, sự trở lại của Chúa, sự thành toàn của nước Ngài.
Dĩ nhiên mọi sự sẽ nối kết với Đức Giêsu Christ, nhưng mà ở đây ông không cảm ơn về Đức Giêsu Christ, ông cảm ơn về cái công việc mà các thánh đồ làm, và trong công việc thánh đồ làm đó nó ảnh hưởng tới cái tấm lòng của sự cảm tạ lan rộng ra và sự nhận biết Đức Chúa Trời và sự liên hệ ở trong Chúa. Và đó là điều mà sự ban cho không xiết kể, ra từ lòng tạ ơn đến lòng tạ ơn, gây dựng nên lòng tạ ơn. Cho nên anh chị em, trong chỗ của chúng ta sống, lòng của chúng ta tạ ơn, đem sự vinh hiển đến cho Chúa, nhưng mà cũng đem tới sự mạnh khỏe, sự gây dựng, sức mạnh của hội thánh Chúa. Và ngược lại, khi chúng ta sống không có sự tạ ơn, nghèo thiếu ở trong cái sự liên hệ với Chúa, thì không phải chỉ riêng mình nghèo thiếu, mình sẽ làm mọi người khác nghèo thiếu lây với mình. Có phải không? Người nào mà không tạ ơn thì cái phần bên kia là hay than, hay trách, hay nói nản lòng thì mới chỉ mình thôi. Mỗi lần mở miệng ra một là tạ ơn, hai là than, chứ còn nói gì nữa bây giờ. Nếu mà trong sự liên hệ đó không cảm ơn Chúa thì sẽ làm cho người khác cũng không cảm ơn Chúa giống mình. Mà cảm ơn Chúa thì sẽ đem tới sự gây dựng ở trong Chúa. Mà đây không phải là cái điều mà như tôi nói là cứ dùng ngôn ngữ mà cảm ơn, nhưng mà có một cái sự xoáy động rõ ràng ở trong Chúa ở đây. Tôi hết giờ để mà đi thêm những cái chi tiết ở đây, tôi chỉ nói ra giống như là để mình đụng tới cái phần tới một tí. Hãy thương thương nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên cái sự tạ ơn này là phải thích hợp với danh của Chúa, thích hợp với công việc của Chúa. Không thể nào mà như tôi nói là cảm ơn Chúa là con phạm luật, con làm này làm kia mà không bị bắt vì nhân danh Chúa, amen được. Không? Và đôi khi chúng ta không chú ý, mình ngồi xuống mình nói cảm ơn Chúa mở đường cho tôi làm này. Nhưng mà không phải Chúa mở đường đâu, tôi làm chuyện đó riêng rồi sau đó tôi cảm ơn, dùng chữ của Chúa đóng dấu vô thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc của Kinh Thánh tôi không áp dụng, mà thiệt ra tôi đi ngược lại nguyên tắc Kinh Thánh nữa. Mà tôi cứ cảm ơn Chúa, không được, nó trở thành xúc phạm danh Chúa. Cho nên phải thường thường nhân danh Chúa Jesus Christ chúng ta, sống ở trong danh của Chúa, làm công việc của Chúa, thích hợp với Chúa thì mới có thể cảm ơn Chúa được. Thành thử tôi hỏi đơn giản những điều mình làm, hỏi câu gì? Tôi có thể cảm ơn Chúa về chuyện này không? Hỏi câu đó đi. Cái chuyện mà tôi quyết định đó, tôi có thể cảm ơn Chúa về chuyện này không? Nếu không cảm ơn Chúa được thì không làm được. Đơn giản vậy. Chuyện gì mình làm mà không cảm ơn Chúa được tức là sai. Tại vì nó không thích hợp với danh Chúa Jesus Christ. Nó không đi đúng với lại điều mà Thánh Linh làm trong lòng chúng ta. Và điều đó phải đến với Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời là sự căn bản ở đây. Để phần của sự tạ ơn trong danh Chúa và đối với Đức Chúa Trời cha chúng ta trong sự liên hệ, một phần để chúng ta suy nghĩ. Tôi muốn đến phần số 2, đó là sự kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Sợ Chúa trong lo tưởng cho nhau. Đây là một phần mà như tôi nói là khi có cái sự ca ngợi Chúa bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa, và khi mà nhìn thấy Chúa rõ rồi, khi mà đã được Đức Thánh Linh khuấy động trong hình ảnh của Đức Jesus Christ và ân điển của Chúa, thì sẽ đem tới sự tạ ơn. Nhắc lại, nó phải đi thứ tự đó. Anh chị em không thể chờ đến cái lòng của mình sẵn sàng tạ ơn rồi mới thờ phượng. Anh chị em thờ phượng thì mới có thể trở thành người biết ơn. Hễ mà ngồi chờ đó thì chẳng thờ phượng được và cũng chẳng biết ơn. Cho nên tạ ơn Chúa, thờ phượng Chúa là cái phần Thánh Linh làm bày tỏ ra chúng ta, và chúng ta vâng phục tức khắc, đi theo tức khắc. Và cái kết quả của sự thờ phượng và sự biết ơn sẽ dẫn tới cái khía cạnh cuối cùng ở đây, đó là vâng phục nhau. Kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Tôi dùng cái chữ sợ Chúa và lo tưởng cho nhau ở trong cái hình ảnh này. Câu này là câu nối kết, nó vừa tổng kết cái phần phía trên của công việc của Thánh Linh, đầy dạy Đức Thánh Linh, đồng thời mở ra cho chúng ta cái phần mà chúng ta sẽ học tiếp. Trong câu 22 tới đoạn số 6, câu số 9, đó là cái nguyên tắc sống trong mọi sự liên hệ, trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, trong công việc làm, nó nằm ở dưới câu kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Nhưng mà xem kỹ thêm tí chúng ta sẽ thấy điều này. Kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau, cái chữ vâng phục nhau là chữ để người khác cấp trên và mình cấp dưới, nói rõ vậy. Có lẽ trong quân đội thì dễ hiểu hơn, trong quân đội thì mình đi từ binh nhì tới đại tướng, phải không? Hay là thống tướng gì đó. Tôi thích là nếu mà có vô trong quân đội thì làm thống tướng hơn là làm binh nhì, sướng hơn. Nhưng mà ở đây, ở trong sự liên hệ với nhau thì để người khác làm tướng, mình làm binh nhì. Chỉ nói câu đó không là mình thấy ngược đời rồi. Mà khi mình suy nghĩ sự sống, sự liên hệ đó ra, nó còn quái gở nữa nếu tôi dùng cái chữ đó. Là nó không có điều bình thường của chúng ta được. Là trong đời sống của một người được đầy dạy Đức Thánh Linh thì Phaolô nói đây là điều sẽ bày tỏ ra, chứ không phải là đây là điều anh em cố gắng làm. Anh em sẽ thấy rằng mình sống coi người khác hơn mình. Mình sống đặt người khác trên mình. Mình sống nhận cái chỗ ở dưới và để người khác ở trên. Kinh Thánh đầy dạy những chuyện này, những người lãnh đạo là người hầu việc, những người đi trước muốn làm lớn là làm nhỏ, đầy hết những cái nguyên tắc này rõ ràng, phải không? Ở đây nói rằng phải kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Tức là có một cái sự thay đổi hoàn toàn, không phải là của chỉ sự liên hệ, nhưng mà cả một cái giá trị của đời sống ở bên trong. Tôi nói tiếp cái như là người vào quân đội. Người vào quân đội thì không còn suy tưởng theo cách cá nhân mình nữa. Không có nói rằng sáng nay tôi không thích thức dậy, ai muốn ra dậy thể dục làm gì làm, tôi thích ngủ. hay là bữa nay ai ra ngoài chiến trường đánh đấm vậy, tôi muốn về hậu phương.
Đâu được, đâu thể nào làm được.
Lính là lính. Cho nên khi mình vào trong quân đội, mình ở trong đó thì mình không còn là cá nhân nữa. Mình vẫn còn cá nhân, nhưng mà mình suy nghĩ trong cái đơn vị, trong cái sự liên hệ với người khác. Mình làm theo luật lệ hay là trong cái hệ thống mà mình sống ở trong đó. Thì liên hệ với chúng ta như thế nào? Ở trong chỗ mà Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta ở đây á, là chúng ta rất thường xuyên suy nghĩ một cách cá nhân độc lập ở trong sự liên hệ với Chúa. Và trong sự liên hệ với nhau, mình tin Chúa quá độc lập, mình thánh hóa quá độc lập, mình hầu việc Chúa quá độc lập. Ông nói
không.
Ở trong cái điều này anh em phải hiểu, khi Đức Thánh Linh làm công việc trong đời sống anh em sẽ sống với nhau ở trong cái sự liên hệ của thân thể Chúa, và thân thể Chúa là để chi thể khác trên mình và kính sợ Chúa mà nâng đỡ nhau. Người lính phải làm bởi vì cấp bậc của mình. Ở đây Phaolô nói anh em làm điều đó trong kết quả mà Thánh Linh làm trong đời sống của anh em. Giúp cho chúng ta thấy rõ hơn, xin dở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12 thì nói về thân thể Chúa. Tôi muốn nối kết ở đây để chúng ta thấy rằng sự vâng phục nhau, nối kết với nhau này nó đòi hỏi một cái sự thay đổi của sự suy nghĩ đời sống của chúng ta. Tôi đi nhà thờ, tôi hầu việc Chúa, tôi theo Chúa. Mà nếu tôi chỉ theo Chúa giữa tôi với Chúa thì tôi đã mất đi cái sự hiểu biết rất là căn bản của một người được cứu. Đó là tôi được cứu vào trong thân thể của Đức Giê-xu Christ, được cứu vào trong hội thánh. Nguyên đoạn 12 nói về sự liên hệ này, tôi bắt đầu từ câu số 12. Vả như thân là một và có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Greek hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một thánh linh nữa. Anh em tin nhận Chúa, anh em trở thành chi thể của một thân. Cho nên anh em không thể suy nghĩ chi thể mà anh em phải suy nghĩ cái thân. Anh em suy nghĩ cái trong cái sự liên hệ là không phải chỉ tôi, nhưng mà tôi là thành phần, tôi là cái chi thể của một cộng đồng lớn hơn, một chỗ liên kết, mà đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Giống như người lính không suy nghĩ mình nữa, mà phải suy nghĩ về đơn vị, về các chiến hữu, về cái công việc mà Chúa giao phó. Câu số 14. Thân cũng chẳng phải có một chi thể bằng là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Có nghĩa gì? Có nghĩa là tôi thấy không có dính líu gì ở đây. Không có phải vì tôi nghĩ như vậy mà tôi không có phần. Không phải vì tôi nghĩ như vậy và tôi có cái quyền muốn làm gì làm, không dính líu.
Không.
Ở đây nó là mình suy nghĩ thế nào đó, mình vẫn là chi thể ở trong thân. Và vì thế phải hiểu điều đó để mà sống động như là một chi thể ở trong thân. Câu số 25. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng cho nhau. Lại trong chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác cùng vui mừng. Tôi chỉ hỏi đơn giản, chuyện cũng dễ hiểu mà cũng dễ. Chẳng hạn như giờ mình quyết định bữa nay không đi nhóm, ý nghĩ vậy, thì mình có nghĩ tới người khác không? Mình có nghĩ là ảnh hưởng tới anh em trong hội thánh không? Có nghĩ tới ông mục sư không nghĩ gì, không đứng lên không thấy mình, hay là người trong lớp mình nghĩ không thấy mình, có nghĩ không? Nếu mình không nghĩ là mình mất cái này đó. Mình phải nghĩ tới, vì sao? Vì tôi không phải là chỉ là mình tôi theo Chúa, tôi làm việc, tôi tới, tôi lui, riêng mình tôi dính về tôi.
Không.
Tôi tới, tôi dính ở trong hội thánh, tôi đi, tôi dính hội thánh, tôi làm gì cũng ảnh hưởng, vì sao? Tôi là một trong thân, tôi là thành phần dính líu. Và khi tôi ở đây như Kinh Thánh nói là một thân mà có sự mạnh mẽ đó thì sao? Cả thân đều mạnh mẽ, mà một cái chi thể đau đớn thì cả thân thể đều đau đớn. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Vì sao? Vì đó là cái sự liên hệ Thánh Linh làm nên cho những người được đầy dạy Thánh Linh, phải có sự hiểu biết đó.
Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa, nhờ Ngài giáng nguy mới biết dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh và bao tiếng Chúa giờ giáng nguy bóng Chúa dạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó quyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời đường tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió bầu trời xanh thắm thiết, tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu.